nhất định phải trân quý thiện bổn thư, chớ nên tùy tiện khuyên điểm, vẽ, dạch. Đối với loại sách in bằng máy, chúng ta có thể vẽ, dạch, ghi chú, chứ nguyên bản nhất định phải bảo tồn, chớ nên tổn hoại. Trong quá khứ, tôi từng đề nghị in hình Phật trên báo. Tôi đến mỗi nơi trên nước Mỹ đều khuyên các đồng tu nên làm theo cách ấy. Phát hành báo chí, tạp chí với số lượng lớn nhất, in hình Phật trong đó, khiến cho mỗi người ngày đọc báo đều có cơ duyên thấy Phật. Bên cạnh hình Phật, cũng phải ghi danh hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, khiến cho họ mỗi ngày niệm một tiếng, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Bất luận người ấy có tin hay không, chủng tử của Tây Phương Tịnh Độ đã gieo trong A Lại Gia Thức của người ấy. Có người nói, người ta quăng những tờ báo vào đống rác. Đừng bận tâm tới điều đó, đừng sợ, như vậy là tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp cũng không sao, nếu chúng sanh đều có thể độ, ta tạo tội nghiệp ấy phải đọa địa ngục. Ta cam tâm tình nguyện, phải có tinh thần như thế. Quý vị phải biết độ bao nhiêu chúng sanh mà. Vì thế, nhất định phải có tấm lòng xả mình vì người khác. Đừng nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, khiến Phật Pháp chẳng thể hoằng dương, chẳng thể tiến triển. Tiếp theo đây, Đại sư nêu lên một câu vấn đáp. Tính tán ưng nhĩ, vân hà nghi hủy diệt viết thiện căn. Kẻ tin tưởng tán thán đương nhiên là thiện căn, chúng ta chẳng hoài nghi điều này. Kẻ chẳng tin, hủy bán, cớ sao gọi là thiện căn cho được? Đáp, thường bất khinh thọ ký chư nhân. Đây là thường bất khinh Bồ Tát. Trong hội Lăng Nghiêm ta cũng thấy Ngài, mà trong hội Pháp Hoa chúng ta cũng thấy Ngài. Thường bất khinh Bồ Tát thọ ký cho người khác. Giai đương tác Phật, hết thảy chúng sanh, mỗi chúng sanh đều sẽ thành Phật. Nhân nghi bất tín, người khác nghe nói lời ấy chẳng tin tưởng, đánh đập, chửi bới thường bất khinh Bồ Tát. À, Bồ Tát nói lời chân thật với quý vị, chẳng những quý vị không tin tưởng mà còn muốn đánh Ngài, lại còn toan chửi bới Ngài, tội lỗi ấy nặng lắm. Nhân đọa địa ngục, tùng địa ngục xuất chung đắc thành đạo. Sau khi chịu hết tội báo cho đánh chửi Bồ Tát ấy, hạt giống do nghe câu Phật Pháp ấy thật sự là thiện căn, vĩnh viễn chẳng tiêu mất. Nó là hạt giống kim cang trong bát thức tâm điền. Nhờ vào hạt giống kim cang ấy, sau khi đã hết nghiệp báo, gặp được duyên, bèn thật sự thành tựu, người ấy có duyên với Phật. Do vậy, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Tuy người khác chửi mắng, hủy báng, chúng ta cũng chẳng bận lòng, không cần phải để ý. Chúng ta biết người ấy trong tương lai nhất định sẽ thành Phật, vì hạt giống Phật của người ấy đã được gieo rồi. Khởi phi mạ đã tùng nghi nhi sanh, nghi tùng tri sanh, tri tùng văn sanh. Văn tri hữu Phật, nhiên hậu sanh nghi. Tuy là sanh lòng nghi, nhưng người ấy đã nghe tới Phật. Tằng vị văn chi, nghi tùng hà phát. Nhân văn tri cố, Phật chi nhất tự, dĩ uẩn thức điền, đầu chủng thổ trung. Công đức lợi ích là ở chỗ này. Vì thế, người hiểu lý chẳng sợ kẻ khác không tin, chẳng sợ người khác hủy báng, chẳng sợ người khác lăng nhục. Quý vị hãy nên tận tâm tận lực giới thiệu Phật Pháp với hết thảy chúng sanh. Bất luận kẻ ấy tin hay không, chúng ta nhất định phải làm như thế này. Chỉ cần trong A Lại Gia Thức của người ấy có hạt giống này, sau nhiều đời nhiều kiếp, người ấy nhất định sẽ gặp duyên. Sau khi gặp duyên, nhất định thành tựu. Khi người ấy thành tựu, nhất định sẽ cảm kích quý vị. Đến khi thành tựu, sẽ đắc túc mạng thông. Người ấy sẽ thấy, trong bao nhiêu kiếp trước, người đó đã giới thiệu Phật Pháp cho ta. Người ấy hết sức cảm tạ quý vị. Vì sao? Quý vị đã độ người ấy. Nếu quý vị không ban cho người ấy hạt giống đó, làm sao người ấy có thể thành Phật? Do vậy, đừng sợ, chẳng cần kiêng dè gì cả, chẳng cần phải chấp trước gì cả. Vũ lộ hốt tư, trung hữu sanh nhật. Hai câu này tỉ dụ trong tương lai gặp duyên, là vì người ấy có hạt giống, hãy gặp được duyên, nhất định sanh trưởng, nhất định thành tựu. Bỉ hủy Phật giả, nghĩa diệt như thị. Hủy bán Phật cũng có đạo lý như vậy đó. Người hủy bán Phật tương lai đều sẽ thành Phật, bất quá là phải chịu tội một thời gian. Có một khoảng thời gian bị đọa lạc, nhưng khi tội báo đã xong, nhất định gặp duyên sẽ thành thục. Cố viết đảng tri hữu Phật, giai thành thiện căn, tất cánh giải thoát. Bất văn, bất tri, bất tất thành chủng. Mấy câu này hết sức quan trọng, nhất là đối với pháp môn tịnh độ trong Phật Pháp. Là vì quý vị nghe hết thảy các pháp môn khác chẳng thể thành tựu trong một đời này. Chẳng những không thể thành tựu trong một đời này, mà nói thật ra đời đời kiếp kiếp đều chẳng thể thành tựu. Nếu muốn thành tựu, vẫn là phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Các đồng tu nghe tôi nói kiểu này, chắc cũng bảo tôi nói quá bạo miệng. Thật ra tôi có căn cứ để nói như thế, chẳng phải là nói tùy tiện. Căn cứ gì vậy? Dựa theo Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Trong hội Hoa Nghiêm đến cuối cùng, 10 đại nguyện chương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc. Chúng ta nghe lời này phải giác ngộ. Không gì chẳng phải là dùng giảng sanh thế giới cực lạc hồng thành tựu rốt ráo. Nếu các thế giới phương khác cũng rốt ráo thành tựu, hàng đẳng giác Bồ Tát trong viên giáo cần gì phải giảng sanh thế giới Tây Phương? Không cần thiết. Giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có ý nghĩa gì cả. Chính vì hàng đẳng giác Bồ Tát của viên giáo mà còn phải phát nguyện giảng sanh, chúng ta mới biết thế giới Tây Phương mới là quả báo rốt ráo chân thật viên mãn. Đã biết thật sự này, vì sao nay chẳng tu? Hiện thời chịu tu để là như trong kinh đã nói, thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba điều kiện trọn đủ. Không chỉ trọn đủ mà thật sự là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Thật sự hiểu rõ, thật sự tiếp nhận. Từ nay trở đi, chúng ta không chỉ tùy duyên đối với pháp thế gian. Tùy duyên là buông xuống. Buông xuống chẳng phải là chuyện gì cũng không hỏi tới. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Buông xuống là gì? Chẳng còn phan duyên nữa. Đó là buông xuống. Từ nay trở đi, tùy duyên sống qua ngày. Dùng toàn bộ thời gian để niệm Phật, phải hoàn tất đại sự bậc nhất của chúng ta trong đời này. Tất cả những kinh luận trong pháp xuất thế gian cũng phải buông xuống. Chẳng cần phải nghiên cứu, phí tinh thần chẳng cần thiết. Coi nhiều thêm mấy bộ kinh chẳng bằng niệm nhiều mấy câu Phật. Vì sao? Quý vị xem kinh nhiều chẳng thể tăng cao phẩm vị. Niệm Phật nhiều mới có thể tăng cao phẩm vị. Xem kinh nhiều, tư tưởng tán loạn. Quý vị sẽ nghĩ kinh này nói như thế này, kinh kia nói như thế nọ, vì sao nói khác nhau? Đâm ra quý vị hoài nghi, thậm chí chẳng tin tưởng, thoái chuyển. Cho vậy, chẳng bằng không xem. Người niệm Phật chỉ đọc ba kinh một luận, hoặc là xem Tịnh Độ Thập Yếu, Ấn Quang Đại Sư văn sao, đủ rồi. Chẳng cần phải xem gì khác. Tu học như thế trong một đời này, chúng ta nhất định có thành tựu. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.